SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Thân nhân của các con tin bị bắt ở Gaza chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tranh cãi ở đêm chung kết cuộc thi ca khúc quốc tế Eurovision. Và Việt Nam bác bỏ báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Sau đây là bản tin chi tiết. Sau 25 màn trình diễn sôi động, Eurovision 2024 đã khép màn với chiến thắng của Nemo từ Thụy Sĩ. Nemo đã nhận được danh hiệu vô địch trong cuộc thi lần thứ 68 với ca khúc The Chord. Tuy nhiên, tranh cãi tiếp tục diễn ra tại Eurovision khi người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước việc thí sinh người Hà Lan Jules Klein bị loại, cũng như hàng nghìn người biểu tình tại thành phố Malmo của Thụy Điển phản đối việc Israel tham gia cuộc thi âm nhạc châu Âu này. Những người biểu tình tuần hành về phía địa điểm tổ chức cuộc thi, vẫy cờ Palestine và hét lên với thông điệp Eurovision đoàn kết bằng nạn diệt chủng. Họ đã thay đổi so với khẩu hiệu chính của cuộc thi, đoàn kết bằng âm nhạc. Đến với Trung Đông, người thân của các con tin bị bắt ở Gaza đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp báo khi nói rằng việc ông đưa quân tấn công vào Rafah chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của các con tin. Việc chỉ trích xuất hiện sau khi Israel kêu gọi người Palestine ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố phía nam Gaza sơ tán và hướng tới nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ở El Mawasi. Nói chuyện qua Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh đang diễn ra xung quanh 7 ngôi làng biên giới ở khu vực Kharkov của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới mới nhằm vào thành phố lớn thứ hai của nước này vào hôm thứ Sáu, khai thác lợi thế ngày càng tăng của mình trên chiến trường đông Ukraine. Nay trở về Úc với lĩnh vực y tế sức khỏe. Tổ chức chuyên môn về lạc nội mạc tử cung của Úc đang hợp tác với trường cao đẳng y tá Úc để thực hiện học bổng nhằm cung cấp 100 y tá được đào tạo đến các cộng đồng khu vực, nông thôn và vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước. Lạc nội mạc tử cung là căn bệnh khiến cho các mô tương tự như niêm mạc tử cung phát triển ở các bộ phận khác của cơ thể. Trong khi đó ở Tây Úc, hơn 1.300 cư dân vẫn không có điện sau khi cơn lốc xoáy quét qua thị trấn Banbury ở Tây Úc. Người dân cũng được cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm amiang sau khi 40 căn nhà bị hư hại do cơn lốc xoáy có bán kính đến 60 mét. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tại Ấn Độ, phe đối lập cho biết Ủy ban bầu cử nước này đang tạo điều kiện cho Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục vi phạm bằng cách không giải quyết các khiếu nại về ngôn từ kích động, thù địch tôn giáo và xuyên tạc. Đã bước qua hơn một nửa chặng đường của bầu cử quốc gia kéo dài 6 tuần ở Ấn Độ, đảng đối lập dẫn đầu trong quốc hội cho biết trong một lá thư gửi ủy ban rằng không có hành động ý nghĩa nào được thực hiện. Tới với nước Nga, theo một sắc lệnh do Điện Kremlin công bố vào ngày 11 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn cơ cấu chính phủ mới của nước này, mà theo đó chính phủ Nga sẽ có 10 phó thủ tướng. Trước đó ngày 10 tháng 5, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng. Còn tại Brazil, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Phòng vệ Dân sự, số người chết vì cơn bão ở miền nam Brazil vốn gây ra lũ lụt chưa từng có trong khu vực này đã tăng lên đến 137 người. Ít nhất 141 người vẫn mất tích và hơn 400.000 người phải di rời. Cũng liên quan tới thời tiết, mưa lớn đã đổ bộ vào miền nam tiểu bang New South Wales, dự kiến sẽ tăng cường với những trận mưa như chút nước ở những nơi vốn đã quá ẩm ướt và có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt do nhà khí tượng đưa ra đã ảnh hưởng đến phần lớn bờ biển từ Kiama xuống khu vực phía bắc Biga và các dải đất liền. Và bây giờ là tin Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ báo cáo thường niên năm 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tuyên bố cũng cho rằng báo cáo của cơ quan này là thiếu khách quan, theo tin từ VOA. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã phát biểu trước báo giới hôm 9 tháng 5, lặp lại những phát ngôn tương tự trước đây. Nguyên văn, Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong báo cáo của cơ quan USCIRF. Hết trích dẫn. Truyền thông nhà nước dẫn lời bà Hằng khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bà Hằng nói tiếp, ở Việt Nam không có ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. VOV trích dẫn rằng bà Hằng khẳng định điều này đã được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.